nở, hình tứ châu, hình tròn, hình như kim can, hình như mani bửu, hình chữ vạn, hình như tòa sư tử, vân vân. Ngài nói thêm, có vi trần số hình dạng như vậy. Vậy ta thử tìm hiểu xem Đức Phổ Hiền nói có đúng không? Trước hết, Ngài dùng chữ thế giới mà khoa học ngày nay hiểu là world hay planet, tức hành tinh. Ở trong Thái Dương hệ, tất cả những hành tinh và vệ tinh, kể cả mặt trời, đều hình tròn. Vì vậy tôi nghĩ rằng Đức Phổ Hiền muốn nói đến hình dạng của một số thiên thể trong vũ trụ. Trong vũ trụ có những vi thiên thể như vẫn thạch, có đường kính khoảng 2 cm, sao băng, sao chổi, tiểu hành tinh có đường kính từ vài trăm thước đến dặm nghìn cây số. Tinh tú, chòm sao, tinh vân, sao dột sáng, thiên hà và chòm thiên hà. Chỉ có một số thiên hà như chòm sao, tinh vân, sao dột sáng, thiên hà và chòm thiên hà. Và chòm thiên hà mới có những hình dạng như Đức Phổ Hiền đã mô tả. Nói về thiên thể, Kinh Hoa Nghiêm đã dùng những chữ như cõi, thế giới, Phật sát hải, Phật quốc độ, thế giới hệ, thế giới chủng, thế giới vọng và thế giới hải, tức biển thế giới. Theo thiển nghĩ, cõi, thế giới, Phật sát, Phật quốc độ là một. Nếu dịch ra tiếng Anh, có thể là world hay planet, tức hành tinh. Về thế giới vọng, kinh định nghĩa, tất cả thế giới đều liên tiếp nhau thành thế giới vọng, kiến lập nhiều hình thức sai khác khắp cùng nơi. Vì vậy, thế giới hệ, thế giới chủng và thế giới vọng cũng là một, và có thể hiểu là cụm sao, chòm sao, Thái Dương hệ, chòm thiên hà hay bức tường thành thiên hà. Cho đến nay, các thiên văn gia đã phát hiện hình dạng của một số thiên thể đúng với lời mô tả của Đức Phổ Hiền như sau: hình sông, hình xoay chuyển, hình nước xoáy, hình trục xe, hình thai tạng, hình viên quang, tức tròn sáng, hình lưới, hình mani bửu, tức ngọc quý, hình bảo hoa xoay nở, hình chữ vạn, vân vân. Ngoài ra, các thiên văn gia cũng đã phát hiện hình dạng của một số thiên thể khác như sau: hình chim phượng, hình mắt mèo, hình cái nhẫn, hình cánh bướm, hình con cua, hình vòng xuyến, hình chòm sao viên quang, hình bầu dục, vân vân. Ngoài những thiên thể có hình dạng rõ ràng, còn có những chòm sao có những hình dạng được tượng hình bằng những con vật trong thần thoại Hy Lạp. Đức Phổ Hiền không những đã thấy vi trần số hình dạng thiên thể trong vũ trụ, mà còn thấy hình dạng của vũ trụ nữa. Cụ Nghiêm Xuân Hồng kể, tất cả những thế giới hải bao la, bát ngát ấy chỉ là những tế bào, những bộ phận kết lại thành những cánh hoa, rồi cánh hoa kết lại thành bông đại bửu liên hoa, lúc nở ra, lúc héo hắt đi. Và bông liên hoa đó trụ trên cái cọng hoa gọi là chủng chủng quang minh nhị hương tràng. Xin mời quý vị xem những tấm hình thiên thể đã được mô tả như sau. Ở trang 175, có chụp hình, có thế giới nghiêng, có thế giới ngửa, có thế giới úp. Đó là lời Đức Phổ Hiền. Tất cả những thiên thể đa dạng, lớn nhỏ và nhiều màu này ở trong chòm sao Đại Hùng Tinh, ở cách xa trái đất khoảng 2 tỷ rưỡi quang niên. Những thiên hà xa nhất vào khoảng 10 tỷ rưỡi quang niên. Đường kính của các thiên thể này vào khoảng từ 3.000 đến 55.000 quang niên. Trang 176, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình sông. Thiên hà hình sông M81 là một thiên hà vĩ đại nhất trong những chòm thiên hà ở cách xa trái đất 10 quang niên. Một quang niên bằng 5 tỷ tỷ 88 dặm. Hình chụp ở trang 177, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình xoay chuyển. Thiên hà hình xoay chuyển, dạng SC, ở trong chòm sao Hydra, cách xa trái đất 10 triệu quang niên, và có đường kính 30.000 quang niên. Hình chụp ở trang 178, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình nước xoáy. Thiên hà nước xoáy có cánh xoắn lớn, và thiên hà NGC 5195 nhỏ đã đụng nhau, và thiên hà NGC 5195 đã tách rời khỏi thiên hà M51. Hình chụp ở trang 179, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình bánh xe. Thiên hà hình bánh xe, đây là một cuộc đụng độ hiếm có giữa hai thiên hà đã tạo nên hàng tỷ tinh tú mới chạy vòng theo hình bánh xe. Xin cảm ơn nhã ý của Viện Khoa học Nghiên cứu Viễn vọng Kính Không gian thuộc NASA đã cho những hình ảnh này. Hình chụp ở trang 180, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình thai tạng. Hình chụp tinh vân hình thai tạng, đây là những cột khói khinh khí và bụi liên tinh tú, tức là những thai bào tinh tú. Những cột hơi này là một phần của tinh vân hình chim phượng, ở trong M16 là một vùng khai sinh tinh tú cách chòm sao con rắn, 7.000 quang niên. Ở trang 181 là hình chụp tinh vân hình đám mây. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình mây. Đây là một vùng đầy khí nóng và bụi, là những nguyên liệu cấu tạo tinh tú. Vùng này ở trong vùng cây kiếm của người thợ săn. Một chòm sao ở phía bắc bán cầu. Vùng này ở cách xa dải ngân hà 1.500 quang niên. Hình chụp ở trang 182 là chòm sao hình viên quang. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình viên quang. Dải ngân hà của chúng ta là một thành viên của một chòm sao nhỏ, gồm có 40 thiên hà. Chòm sao hình viên quang này gồm có 1.000 thiên hà lớn và hàng nghìn thiên hà nhỏ kết tụ với nhau. Những thiên hà này không có cánh tay như dải ngân hà, mà chỉ có hình tròn. Những thiên hà trong chòm thiên hà đã có trước đây 15 tỷ năm. Thiên hà hình viên quang này được phát hiện ở bắc bán cầu của chòm sao Coma Berenices. Hình chụp ở trang 183 là hình chòm sao hình Mani Bửu. Đúng như là Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình Mani Bửu, tức ngọc quý. Thật ra, đây là hình ảnh có 5 lăng kính trọng trường được tạo ra khi ánh sáng của sao dột sáng qua xa ở cách xa trái đất 8 tỷ quang niên, được phóng trong trọng trường của một thiên hà dài 400 quang niên. Khi ánh sáng của sao dột sáng phóng gần thiên hà thì bị trọng trường của thiên hà làm cong đi, nên phóng đi nhiều chiều hướng và tạo thành 5 lăng kính trọng trường. Hiện tượng này gọi là thập tự Einstein, tức là Einstein Cross. Trang 184 là hình chụp tinh vân hình bông hoa, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình bông hoa. Đây là hình ảnh của những vành hơi khí bao quanh một vì sao đã chết. Tinh vân này ở phía bắc bán cầu trong chòm sao Draco, con rồng, gần chòm sao Đại Hùng Tinh, và ở cách xa trái đất 3.000 quang niên. Tinh vân này có chiều dài bằng một nửa quang niên và lớn hơn Thái Dương Hệ 400 lần. Ở trang 185, là hình chụp tinh vân hình chim phượng. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình chim phượng. Là một đám mây đầy hơi sáng chói, có đường kính khoảng 70 quang niên. Đối với đám mây này, thái dương hệ của chúng ta chỉ nhỏ bằng một dấu chấm. Trang 186 là hình chụp tinh vân hình con cua. Ở trong chòm sao Taurus là tàn tích của một siêu sao bùng nổ năm 1054 trước Tây lịch. Trang 187 là hình chụp, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình bửu đăng. Vệ tinh M32 là một trong hai vệ tinh của thiên hà Andromeda M31. Gồm có những ngôi sao già khác với tinh vân hình đám mây nhỏ Magellanic, Small Magellanic Cloud, bao gồm toàn những vì sao trẻ. Ở trang 188, hình chụp ngôi sao hình cánh bướm. Đây là một ngôi sao khổng lồ có chiều dài 10 tỷ dặm, gần bằng với chiều dài của Thái Dương Hệ. Đây cũng là vị trí của một cuộc bùng nổ vĩ đại cách đây khoảng 150 năm, khi sao này trở nên sáng chói nhất về phía trời Nam. Nó phóng ánh sáng y như một siêu sao bùng nổ, nhưng vẫn tồn tại sau cuộc bùng nổ. Tuy nhiên, việc bùng nổ đã phân chia nó thành hai cánh và một cái dĩa xích đạo lớn. Tất cả đều chạy xa nhau với tốc độ 1,5 triệu dặm một giờ, lớn hơn mặt trời 100 lần. Sao cánh bướm là một ngôi sao vĩ đại nhất trong dải ngân hà của chúng ta. Ở trang 189 là hình chụp thiên hà hình trục xe M101. Thiên hà hình trục xe M101 ở trong chòm sao Đại Hùng Tinh có dạng SC, nghĩa là một cánh xoắn có trung tâm nhỏ hơn những cánh xoắn dưới dạng SB hay SA. Thiên hà này ở cách trái đất 24 triệu quang niên. Từ trang 190 tới trang 205 là những biểu đồ của các chòm sao, xin miễn đọc. Và trang 206 là biểu đồ cầu vũ trụ, là một cái cầu tưởng tượng vô biên giới, có trái đất ở trung tâm, tinh tú, hành tinh và những thiên thể khác được mường tượng xoay vần ở trên mặt trái cầu này. Nhân tiện, tôi xin phép nói qua về hoa tạng thế giới như Kinh Hoa Nghiêm, trang 377 tới trang 507, đã mô tả. Và nhị khóa hiệp giải từ trang 191 tới trang 219. Cùng lăng kính đại thừa từ trang 126 tới trang 131, đã nói lại. Nhị khóa hiệp giải chỉ thuật lại sự mô tả của Kinh Hoa Nghiêm. Lăng kính đại thừa của cụ Nghiêm Xuân Hồng diễn nôm lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều. Để quý vị có khái niệm về hình dạng của vũ trụ theo Kinh Hoa Nghiêm, tôi xin phép trích dẫn những dòng sau đây ở cuốn Lăng kính đại thừa, trang 126-127. Ngài Phổ Hiền nói rõ danh hiệu các cõi, các thế giới chủng, các thế giới hải ở mười phương, cùng hồng danh chư Phật Như Lai ngự trị tại các quốc độ đó. Ngài nói rõ về các cõi hình trạng như thế nào, an lập như thế nào, nương về đâu, trụ về đâu, thành thành hoại hoại xoay vần, tương tự như lá mọc rồi lại rụng. Và Ngài cũng dạy rõ rằng tất cả những thế giới hải bao la bát ngát ấy đều chỉ là những tế bào, những bộ phận kết hợp lại thành cánh hoa, rồi cánh hoa hợp lại thành một bông đại bảo liên hoa, lúc nở ra, lúc héo hắt đi. Và bông liên hoa đó trụ trên cái cọng hoa gọi là chủng chủng quang minh nhụy hương tràng. Trang 130-131, cụ Hồng diễn nghĩa hoa tạng thế giới cùng sự bùng nổ lớn, the Big Bang, và sự co rút lớn, the Big Crunch, của vũ trụ như sau. hoa tạng thế giới là một bông đại liên hoa, hoa sen lớn, và thế giới hải, hoặc dải ngân hà, nói theo sự hiểu biết của người đời nay, chỉ là những bộ phận vi ti của những cánh hoa. Gần đây, các nhà thiên văn học thấy có những dải ngân hà, xin hiểu là những thiên hà, hình như nở ra vì các tinh tú càng ngày càng xoay vần, chạy cách xa nhau với một thể tốc rất lớn, nên họ đã đưa ra thuyết Big Bang, nghĩa là có vụ nổ tung rất lớn, khiến các tinh tú bắn tóe ra xa nhau. Nhưng rồi họ lại nhận thấy rằng có những dải ngân hà, xin hiểu là thiên hà, hình như co lại, vì trong đó các tinh tú càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thiết tưởng, đó rất có thể là những chu kỳ nở ra hoặc cụp lại của những cánh hoa của hoa tạng thế giới. Nên nhớ rằng, lời kinh không mảy may hư vọng, vì những bậc nói kinh đều là bậc đại giác, có đủ ngũ nhãn, chứ không phải chỉ có đôi mắt thịt với mấy chiếc ống nhòm như các khoa học gia đâu. Trở lại vấn đề hoa tạng thế giới, theo định nghĩa của các nhà thiên văn vật lý, vũ trụ không có hình dạng và không có biên giới. Họ cắt nghĩa, muốn biết hình dạng của một vật, ta phải đứng ngoài vật đó để quan sát. Ví dụ ta đứng trong khu Disneyland, ta không thấy được hình dạng của nó, nhưng đứng cách xa đó dăm 3 cây số, ta sẽ thấy hình dạng nó liền. Theo kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền chẳng những đã thấy hình dạng của vi trần số thế giới, xin hiểu là thiên thể, mà còn thấy hình dạng của vũ trụ là một hoa sen lớn, có những cánh hoa là sự kết hợp của vô vàn vô số thiên hà nhỏ bé, như những tế bào vi ti được đặt trên một cái cọng hoa tên là chủng chủng quang minh nhụy hương tràng. Ngài Phổ Hiền cũng như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đều là những vị cổ Phật, có đủ ngũ nhãn cho nên một vị thấy được vi trần số thiên thể, và một vị thấy được hình dạng của hàng hà sa số thiên thể trong vũ trụ. Tại sao các ngài thấy được mà chúng ta không thấy được? Là vì chúng ta chỉ quan sát sự vật với đôi mắt thịt, với vài chiếc ống nhòm. Muốn được như các ngài, chúng ta phải tu hành, và khi đắc quả sẽ có đủ ngũ nhãn. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, trang 431, nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thụ trì kinh Pháp Hoa, người đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh. Đó là tu hành được ngũ căn thanh tịnh, tu được ngũ căn hổ tương, có nhiều diệu dụng hơn nữa. Ví dụ kinh Lăng Nghiêm khi dạy về lục căn viên thông, trang 306, Phật nói: Ông A Na Lục Đà không mắt mà thấy, ông Bạc Nan Đà Long không tai mà nghe, nàng Can Đà thần nữ không mũi mà biết mùi hương, ông Kiều Phạm Ba Đề không lưỡi mà biết vị, thần Thúng Nhã Ca không có thân mà biết xúc. Đó gọi là sáu căn hổ tương, nghĩa là căn nọ hư thì căn kia làm thế. Chuyện gần đây, một cô gái người Nga tên là Rosa bị mù từ lúc lên 2 tuổi. Cô tập nhìn đồ vật bằng 10 ngón tay trong nhiều năm trời, và cuối cùng nhìn được nhờ 10 ngón tay. Như vậy, kinh Phật không mảy may nói những điều hư vọng, như một số người huệ căn còn quá thấp kém, nên cho rằng những điều nói trong kinh có vẻ mơ hồ, huyễn hoặc, nếu không nói là bịa đặt. Ngài Phổ Hiền và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thấy được những điều nói trên cách đây mấy chục thế kỷ. Để chúng ta có ý niệm về sự trường cửu của các ngài, tôi xin dẫn phẩm Hóa Thành Diệu nói về thọ mạng Như Lai trong kinh Pháp Hoa, trang 211. như sau. Phật dạy: Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó, xin hiểu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, diệt độ nhẫn đến nay, rất là lâu xa. Thí như địa chủng trong các cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực, rồi đi khỏi 1.000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa, cũng chấm một điểm. Cứ như thế, lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó, hoặc thầy toán, hoặc đệ tử của thầy toán đó, có thể biết được ngàn mé đất không? Ngài lại tiếp: Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua, hoặc có chấm, hoặc không chấm mực, đừng nghiền nát cả ra làm bụi. Một hột bụi là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay, lại lâu hơn số đó vô lượng, vô biên, trăm nghìn muôn ức, A Tăng Kỳ Kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem, thổ lâu xa đó, dường như hiện ngày nay. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền đã mô tả một số hình dạng thiên thể, và nói rằng Ngài còn thấy phi trần số hình dạng những thiên thể khác nữa. Ngày nay, các nhà thiên văn vật lý đã phát hiện một số thiên thể có hình dạng đúng như Đức Phổ Hiền đã mô tả. Có những thiên thể ở cách xa trái đất hàng tỷ quang niên mà Ngài đã thấy tinh tường. Khoa học ngày nay, mặc dầu có những viễn vọng kính tối tân, mới chỉ quan sát được 10% những vật thể trong vũ trụ, còn lại 90% là chất tối. Không quan sát được chất tối vì nó không phát ra ánh sáng. Đó là đối với những con mắt phàm phu. Đối với chư Phật, chúng ta